cái chuyện ngó đàn bà con gái, thấy lo học thêm, không có muốn cưới vợ. Thấy bà già thấy lớn tuổi rồi, bà than thở không biết làm sao, có chút cháu nội mình đừng như người ta. Vì á, với ông Kinh nó nói đủ cách, thấy mới siêu lòng mà chưa cưới vợ đó. Còn á, một điều này nữa, vì phải nói cho cháu biết, thầy Thông ở với mẹ Chí Hiếu, vậy á, cháu phải lưu tâm mà chiều chuộng chị Hương Văn, đừng có thất lễ với chị mà thầy Thông thấy phiền. Vì á, ước mong cháu hiểu rõ mọi việc á, rồi á, cháu á, chớ đừng có buồn nữa.
Cô Cẩm Nhung nói,
và nhà má cháu rộng rãi, mà chỉ có má cháu với hai vợ chồng anh ba ở. Ý má cháu muốn vợ chồng cháu vừa ở bển cho vui. Má biểu cháu hỏi thử thầy Thông coi thầy có bằng lòng hay không. Cháu hỏi chưa? Thưa chưa. Cháu định hỏi, nếu mà má cháu muốn như vậy thì để cho má cháu nói. Dì nhắm coi thầy chưa về bển mà ở hay không. Dì dám nói chắc là không bao giờ thầy chịu rời mẹ mà đi ở chỗ khác. Đi đó cũng gần mà. Ấy, mà không khi nào thầy chịu đâu. Cháu không tin thì xin với má cháu hỏi thử thầy mà coi. Rễ nào chứ rễ đó, không phải thấy nhà tốt mà ham ở đâu cháu. Thưa bà, vậy chứ ham giống gì? Ham nhân, ham nghĩa.
Cô Cẩm Dung cười. Bà Hương Văn đi chợ về, bà lại nhà bà Kinh mà kiếm dâu, nói chuyện chơi một chút rồi mẹ con dắt nhau về. Buổi chiều, bà Kinh sửa soạn, tính đi qua chợ cũ, đặng thăm bà chủ Thiều và nói chuyện như lời ông Kinh dặn. Bà mới lấy áo ra thì thấy cô Cẩm Nhung kêu xe kéo mà đi. Bà biết cô về thăm mẹ nên bà đình lại, ý muốn để cho cô Cẩm Nhung học những lời bà nói hồi sớm mơi cho bà già cô nghe, rồi bà sẽ qua sau. Thiệt quả, sáng bữa sau, bà Kinh qua thăm bà chủ, bà vừa ngồi thì bà chủ liền cảm ơn những lời dạy dỗ Cẩm Nhung. Bà Kinh cười mà nói.
Cháu ơi, về bên này nó có thuật cho bà nghe những chuyện tôi nói với nó hay sao? Nó thuật đủ hết. Bà ở gần, bà chỉ dẫn cho nó hiểu mọi việc bên nhà chồng nó như vậy. Tôi cảm ơn hết sức.
Bà Kinh nói.
Tôi làm mai tôi phải trông nom cho vợ chồng hòa thuận với nhau. Hôm nay tôi thấy cháu có sắc buồn, tôi hỏi nó tại sao mà nó buồn, nó không chịu nói thiệt với tôi. Tôi nghĩ nó thấy nhà chồng nó nghèo nên nó không có vui. Tôi mới nói cho nó hiểu cái nghèo của thầy Thông xuân quý lắm, chứ không phải hèn. Tại cái nghèo đó mà được thiên hạ kính trọng, mà cũng là vì ái mộ cái nghèo đó nên bà mới gả cháu. Thiệt, con Cẩm Nhung nó còn khờ quá. Nó không có thấy sai như mình. Nó thổi nay ăn ở sung sướng quen rồi, nay về chồng nó không có được sung sướng như vậy nữa, nên nó buồn chứ có gì đâu. Hôm nay nó nói với tôi mấy lần, nó muốn là vợ chồng nó về bên này mà ở. Tôi nói không được, chồng nó không chịu đâu mà nói thất công.
Bà Kinh nói.
Nói không có được đâu, cháu có gì thăm, bà ráng cắt nghĩa cho cháu hiểu. Có chồng như vậy, mỗi ngày được về bên này chơi hoài, vậy thì thôi, còn buồn giống gì. Bữa nào nó gì à, tôi cũng khuyên nó luôn luôn, tôi biểu, đừng thấy người nghèo mà khinh khi, phải chiều chuộng, phải cung kính mẹ chồng, phải giữ cho tròn đạo làm dâu.
Bà Kinh nói,
chị Hương Văn dễ lắm. Chị có rách rau gì đâu, hễ thầy Thông đi làm việc, chị thấy bộ cháu buồn thì chị biểu chạy dịnh bên này mà chơi. Mẹ chồng dễ như vậy, con buồn gì nữa, còn thầy Thông thì hơi khó một chút. Thầy khó là khó cái này, cái nào phải, cái nào quấy, thầy nghe thoảng qua là thầy biết liền. Nhưng mà thầy tập tánh trầm tĩnh ôn hòa, nên biết thầy để bụng, không chịu nói ra. Mà sẵn tánh ngay thẳng, hễ quá bụng thầy á, nên thầy phải nói. Thì thầy nói hẳn hồi, không có gì ai hết, người ta sợ thầy là tại cái đó. Nó khó như vậy hay sao? Khó như vậy, hồi mới đổi tại đây, thầy ở đậu trong nhà tôi. Thế nói với ông Kinh rằng xứ thầy quyết lấy bốn chữ thanh cao chính trực ra mà xử sự. Thiệt á, trót 5-6 năm nay, thấy ở một bên tôi, vợ chồng tôi á, thấy nghinh nhân tiếp vật, không bao giờ thấy xa bốn chữ đó. Thanh liêm á, ngay thẳng luôn luôn, không có nhơ bợn, không có thấp hèn, không có sợ ai, không bợ ai. Bởi vậy, người á, nào mà không đúng đắn á, thì khiêm nể thầy lắm. Mặc dầu á, ai làm quấy, mặc ai, thầy á, không thèm nói tới. Ở đời phải dị tình nhau mới vui, chứ gắt quá không kể ai hết, thì làm sao mà thân thiết với nhau được. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Trịnh Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người con dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp, cho quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị khán giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 26, truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Vị Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Bạc Kinh nói:
Thầy nói thường làm việc gì hay đối với ai, thầy cũng do lẽ phải mà cư xử. Ai thương thầy cũng không cần, mà ai giận thầy cũng không kể.
Bà chủ Thiệu phân bua:
Nói như vậy sao được, ví như bà con ở trong thân rủi ro bị chuyện gì, nói cũng không dị tình mà giúp đỡ nữa hay sao?
Bạc Kinh nói:
Trường hợp đó tôi chưa nghe thầy nói tới, bởi vì thầy mới cưới vợ ở đây, chứ thầy gốc gác ở Gò Công, thầy có bà con ở xứ này đâu.
Bà chủ Thiệu than thở:
Ở đâu cũng vậy, hễ ở lâu rồi thì gieo tình gây nghĩa, tự nhiên là phải dị tình dị nghĩa, chứ bình thường thì tử tế, chừng người ta có chuyện gì thì trở mặt ngó lơ, ăn ở như vậy coi sao được.
Bạc Kinh nói:
Thầy thường nói thầy giúp người, chứ không bao giờ thầy hại người. Nếu ai phải mà rủi ro bị tai nạn, thì thầy phải cứu chứ, người dân phải còn cứu huống chi là bà con.
Bà chủ Thiệu nói:
Còn như bà con lỡ làm quấy, rồi bị quạ nó cứu hay không?
Bạc Kinh nói:
Cái đó tôi không có hiểu, tôi chưa có nghe thầy nói chuyện như vậy.
Bà chủ Thiệu than thở:
Phận tôi quá bụa, là nhà có ruộng có dừa, nên hay có chuyện này chuyện kia với ta liền ta thổ. Hai thằng con trai tôi không có biết nói tiếng Tây, còn hai tôi có chồng nhà giáo, nó không có hiểu luật pháp, lại ở về Sài Gòn. Tôi mong á, bà giả còn gặp nhau với chị Dịch Xuân. Thiệt á, tôi có ý nhờ cậy thầy Thông học giỏi, có quay, có thế. Đặng ở trong nhà có chuyện chi á, thì lo lắng giùm cho tôi. Nếu tôi hoặc bà con tôi á, trong dòng họ có chuyện chi, bà chồng á, con Cẩm Nhung cũng có lơ không chịu giúp, thì còn gì đâu mà kể.
Bà Kinh thấy thâm tâm của bà chủ rồi, thì bà không được vui. Nhưng bề ngoài, bà phải ráng làm vui, nên bà cười ngả ngớn mà nói.
Nói chuyện mà chơi, chứ nếu nhà bà có chuyện mà thầy Thông làm lơ, thầy không có tiếp giúp, thì tập trời lỡ đất còn gì? Bà lo chuyện đó làm chi?
Bà chủ cũng cười, rồi bắt qua chuyện khác mà nói. Bà Kinh về, bà sợ Vĩnh Xuân buồn, nên không dám đem câu chuyện của bà chủ mà thuật lại cho Vĩnh Xuân nghe. Nhưng bà thỏ thẻ học với ông Kinh, nói Cẩm Nhung buồn là vì thấy nhà chồng nghèo nên cô muốn vợ chồng về bên nhà bà chủ mà ở cho sung sướng. Còn bà chủ đã ló đuôi, bà nông nã gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân, cố tâm lợi dụng tài học với quyền thế của thầy, chứ không phải ái mộ đạo đức tánh tình chi hết. Ông Kinh nghe như vậy thì ông châu mài mà nói.
Nhà giàu đầu óc của họ giống nhau hết thảy, làm việc gì cũng vậy, ngoài miệng thì họ nói nhân nghĩa nghe êm tai lắm, mà trong bụng thì họ tính phải có lợi cho họ, họ yêu tiền bạc, chứ có biết yêu thứ gì khác ở đâu. Tâm trí hai bên nó khác nhau xa quá, tôi sợ không bền. Mà thôi, mấy việc đó không có nên cho thầy Thông biết làm chi, mình biết thì để bụng. Đợi có xảy ra việc chi bất hòa đó, rồi mình sẽ khuyên giải.
Chiều thứ bảy, Cẩm Nhung đi bên chợ cũ về. Cô thưa cho bà Hương Giang hay và nói trước mặt Vĩnh Xuân rằng bà chủ nhắn sáng Chủ nhật, cả hai vợ chồng cô qua bển chơi và ở ăn cơm trưa tới xế mát sẽ về. Bà Hương Giang nghe như vậy thì nói.
Chủ nhật rảnh, hai con qua bển chơi và ở ăn cho chị vui.
Vĩnh Xuân không có lý gì mà từ chối, nên sáng Chủ nhật thay đồ rồi thì có xe cao su qua, vợ chồng lên xe mà đi qua chợ cũ. Bước vô nhà, Vĩnh Xuân thấy anh vợ là Ba Khai đưa ngồi tại phòng tiếp khách mà nói chuyện với chú vợ là Hương Thân Quế, cùng một người nữa Vĩnh Xuân không biết là ai. Cả ba người đều đứng dậy mà chào, Vĩnh Xuân đáp lễ rồi đi thẳng vô trong nhà mà trình diện với má vợ. Bà chủ mừng rỡ, hỏi thăm sức khỏe của chị xuôi rồi nói.
May quá, bữa nay có chú Mười con đi chợ, chú vừa ghé thăm má, rồi lại có thằng Hai Thăng bên bến Tranh, nó qua thăm nữa. Má đứa bữa nay Chủ nhật có vợ chồng con về chơi, má cộng hai người ở lại ăn cơm cho vui. Thầy Thông ra nói chuyện chơi với chú Mười đi con. Còn thằng Hai bên bến Tranh đó, nó là cháu của má, giường của nó đắp danh như cái giường thằng Tư ở bển á.
Vĩnh Xuân trở ra phòng khách, Ba Khai mời ngồi một bên cậu, rót nước trà ép uống, hỏi thăm lúc này làm việc khỏe mệt thế nào. Vĩnh Xuân hỏi Hương Thân Quế mùa này dùng chợ gạo năm nay trúng hay thất, lúa bán có giá hay không, rồi lại hỏi Hai Thăng đi qua đây bằng cách nào, đi thuyền hay là đi xe, đường lộ tốt hay xấu. Ba bà con thấy thầy Thông Vĩnh Xuân vui vẻ chiếu cố đến mỗi người thì hết sụt sè ái ngại như hồi mới gặp. Thì tình cảm đương nồng nàn, cậu Ba Khai mới nói với Vĩnh Xuân.
Theo lời chú Mười nói chuyện hồi nãy đó, thì làng Bình Phan lần nào cử hương chức họ cũng cử phe đảng của họ, không kể lực phép với gì hết ở chuyện năm à. Như hồi trước chú Mười làm hương hào đủ 2 năm rồi, khuyết chức thôn trưởng, tự nhiên chắc chú lên chức đó mới phải. Họ vị ông cả, họ cử con ông làm thôn trưởng, mặc dầu chưa làm chức hương hào. Còn chú Mười thì họ đưa chú lên làm chức hương thân, mãn 2 năm rồi, sắp cử thôn trưởng nữa, chú Mười muốn trở lại chức đó, có bộ hội tề không chịu, họ bàn soạn cử con hương sư, bỏ rơi chú Mười nữa. Họ làm như vậy thì ức chú Mười quá, dựng năm nghỉ có phải làm sao, chứ để họ hà hiếp bà con mình quá à.
Theo tổng lý quy điều thì do hội tề phải làm hương hào đủ 2 năm rồi lên thôn trưởng. Nhưng thôn trưởng có thâu xuất, tự nhiên phải giữ công nho trong tủ. Bởi vậy phải lựa thổ hào, vật lực mới cử làm thôn trưởng. Chú Mười có vườn rộng hay không?
Chú đứng bộ điền chút đỉnh, không tới 2 mẫu.
Có lẽ hội tề sợ chú rủi ro thâm thủng, chú không đủ sức thường, nên không dám cử chú á.
Con ông cả có đứng bộ điền mẫu nào đâu. Bây giờ con hương sư cũng vậy.
Chắc ông cả với hương sư có làm tờ bảo kiết, hễ con có thâm thủng thì cha thường.
Nếu muốn có người bảo kiết á, thì chú Mười có ông già chú cũng đủ sức bảo kiết cho chú làm thôn trưởng vậy. Dượng phải giúp giùm, cứ để người ta hiếp chú hoài thì tội nghiệp chú quá.
Cử hương chức thuộc quyền của hội tài, tôi làm sao mà giúp được.
Dượng kêu thầy cai dượng dặn phải cử chú làm thôn trưởng thì họ mới hết dám lộn xộn.
Làm như vậy gọi là lộng quyền, phạm luật hình đó, chứ không phải dễ đâu.
Họ kiên dưỡng quá, ai dám nói gì mà sợ. Dưỡng làm ơn giùm cho chú Mười, kẻo họ khi chú quá.
Để coi, nếu họ hiếp thì tôi can thiệp, còn như họ làm theo luật thì tôi không thể nói được đâu á.
Còn anh hai đây á, ảnh bị người ta lấn ranh đất, ảnh cũng muốn hỏi thăm Dưỡng coi bây giờ phải làm sao. Anh hai à, còn chuyện của anh sao đâu, anh nói cho Dưỡng Năm nghe. Rồi Dượng dạy cho.
Hai thằng mới nói.
Vườn của tôi, một bên thì giáp với vườn của dì đây. Bây giờ chú Tư Thông ở đó, còn bên kia thì giáp với vườn của tên Điều. Ranh hai bên đều có khai mương rành rẽ. Thở này vườn ai lấy ăn, không đi cãi lẫy, ranh rắp gì hết. Năm ngoái tên Điều chết, vợ tên Điều bán sở vườn cho tên Thân. Tinh thân về ở đó mấy tháng, rồi quỷ thần gì mà xúi dục nó không biết nữa. Mà khi không mà nó làm đơn thưa với làng, nó nói tôi lấn ranh vườn của nó. Anh nó làm hương quản ở trong làng, nên chấp đơn đặng tra xét. Hương quản đến đo tiền vườn của tinh thân, cũng đo luôn mặt tiền vườn của tôi nữa. Rồi nói tôi lấn qua vườn của tinh thân hơn 2 thước, nó xử tôi phải trả lại cho tinh thân mà giao một cái hàng dừa mà tôi trồng trên phần đất tôi lấn đó. Lạng xử như vậy thì ức tôi quá. Vừa tôi trồng đã 90 năm rồi, còn tinh thân mới mua vườn năm ngoái đây. Tôi lấn ranh của tinh thân làm sao được. Tôi không chịu giao gì hết. Hương quản hâm giải tòa tôi ở tù. Tôi sợ quá không biết chuyện như vậy tôi có tội hay không. Nghe nói Dượng Năm giỏi lắm, Dượng thông pháp luật hết thảy. Vậy xin Dượng làm ơn dạy cho tôi biết coi tôi phải giao hàng vườn cho tinh thân theo lời hương quản sử hay là không có nên giao.
Vĩnh Xuân hỏi. Thủa nay ruộng vườn trong làng có quan kinh lý của nhà nước sai xuống đo hay chưa?
Chưa có. Thở nay tôi không có thấy ai đo đất hết.
Hồi tinh thân mua sở vườn của trên điền, tinh thân có mướn kinh lý đo rồi mới làm giấy mua hay không?
Chưa không có.
Vậy thì anh đừng giao gì hết á.
Tôi sợ hương quản nói tôi không tuân lệnh làng, rồi bắt tôi giải tòa.
Không phép. Lấn ranh đất thuộc về bộ chứ không phải việc hình mà giải tòa. Việc lặt vặt trong làng, hương chức cho phép xử, nhưng xử theo cách hòa giải vậy thôi. Nếu tiền cáo hoặc bị cáo, đằng nào cũng không bằng lòng lời của làng phân, thì đằng kia phải vào đơn tại tòa hộ mà kiện. Làng không có quyền hòa giải nữa. Phải đợi tòa hộ lên án phân đàn nào phải, đàn nào quấy, rồi hương hào tuân theo án đó mà thi hành.
Nhưng hương quản rút ép bắt tôi mà giam rồi làm sao?
Anh cười mà để cho hương quản giam. Chừng họ thả anh ra, anh làm đơn đưa ra quan biện lý mà kiện về tội giam trái pháp luật.
Kiện liên quan tham biển không?
Không được, vì tội giam trái phép thuộc về luật hình, phải tòa án lên án phạt tù. Bà phạt dạ rồi bên tòa bố mới chiếu án đó mà cách chức.
Cậu Ba Khai nghe các nghĩa rành rẽ, cậu khoái quá, cậu khuyên hai thằng về biểu trên thân, muốn nói thằng lấn ranh thì ra tòa mà kiện, thì nào có án tòa rồi sẽ giao. Nếu hương quản làm ngang bắt giam thì ra cho hay, rồi Vĩnh Xuân chỉ cách cho mà kiện hương quản.
Thank you.
Xuân đi dạo một hồi trở vô nhà, thấy bà mẹ vợ đưa ngồi tại phòng khách nói chuyện với ba Khai, hai Thăng và Hương thân quế, chủ khách thảy đều hớn hở, vui cười. Bà chú Thiệu biểu Vĩnh Xuân ngồi và bà hỏi.
Thằng ba nó sửa soạn vườn hoa vậy, con có coi được hay không?
Thưa, vườn hoa trồng đủ thứ hoa trong xứ vậy thôi. Xứ mình nóng nực, mỗi năm mưa dầm về đến 6 tháng, rồi nắng chang chang đến 6 tháng. Bởi vậy hoa không thể tốt được đâu. Phải ở xứ ôn đới, hoa mới tốt được. Bởi vậy có thứ hoa trồng xứ mình, thì nó còi cọc, trổ bông nhỏ xíu. Có thứ hường phải trời lạnh nó mới trổ bông. Trồng xứ mình nhờ dung phân tưới nước thì nó sống, nhánh lá xum xê, gốc bằng cẳng cái, mà không ra bông được.
Nó trồng ở bông trang, bông bụt. Nở ngày á, tí ngọ là bông ở trong xứ, chứ làm sao mà có thứ lạ, gần Tết nó mới ương vạn thọ, móng tay mọng gà.
Thưa, trồng hoa, sửa kiển, đắp hòn non, là những thuốc chơi của người xưa, chơi đằng giải trí. Mỗi thứ chơi đó đều có một điều riêng. Con nghe nói như vậy mà con mắc làm việc tận nuôi sống, con không rảnh mà nếm mấy thứ giải trí đó.
Phải, con về bên đây con coi trồng hoa, sửa kiển mà chơi cho vui. Anh ba con nó không có hiểu cách trồng hoa, phải trồng cái thứ gì xem cho đẹp. Con mấy chậu kiển đó là đồ của cha con hồi trước để lại. Anh ba con tưới nước vô phân cho sống vậy thôi, chứ nó không có biết uống, không có biết sửa, nên cây lên nó tùm lum, coi không có được. Con về bên này thì anh ba con lo giao vườn hoa đó cho con, có muốn sửa thế nào tự ý con.
Thưa, con về bên này không được, đi làm việc xa quá.
Nhà có xe đi làm thì có xe đưa đi, gần tan hậu thì xe qua rước về. Má muốn là mua thêm một con ngựa nữa để thay đổi mà đi, hay là con muốn đi xe kéo thì má sẽ mua cho một chiếc rồi mướn một đứa để đưa rước con.
Thưa, không được đâu. Có lẽ nào con bỏ má con ở bển một mình mà vợ bên này được.
Có bỏ bê gì đâu, mỗi lần đi làm việc con ghé thăm chị một lát, con ở bến thì chị phải lo cơm nước cực chị quá à. Con về bên này á thì chị khỏe hơn.
Thưa, không thể được, con không phép rời má con.
Còn Cẩm Nhung nó nói ở bển nó buồn quá, nên nó muốn về đây á mà ở. Nhà bên này rộng mênh mông, nếu con chịu về thì bên này dồn cho anh ba chị ba con ở khúc bên tay trái, má ở giữa, để hết khúc tay mặt cho vợ chồng con. Má dồn cho một phòng ngủ, một phòng tiếp khách và nằm chơi, có khách đông thì tiếp phòng khách lớn đây, thiếu gì chỗ.
Vĩnh Xuân không trả lời nữa, bà chủ nhận thấy bà càng khuyến dụ thì Vĩnh Xuân càng buồn thêm. Bà không muốn nói nữa, tính để thủng thẳng rồi sẽ lập thế khác mà dụ. Bà đi vô trong, ba Khai hỏi.
Dượng Năm học đàn với ông Kinh phải không Dượng Năm?
Phải.
Dượng mới học đàn mấy năm mà người ta đồn Dượng đàn hay lắm á, đàn đủ bản á, chắc nhịp mà ngón tươi nữa.
Họ nói quá đáng, tôi đồn vừa được, sao dám sánh với mấy tay nhà nghề.
Người ta khen Dượng giỏi lắm á, chơi hay á. Là làm thứ gì cũng hơn thiên hạ hết.
Anh chẳng nên nói vậy. Tôi cũng như người ta có giỏi hơn ai đâu.
Cẩm Dung ra mời vô ăn cơm. Bà chủ mới nói với Vĩnh Xuân.
Chị hai con nó gửi thơ, nó nói nó bệnh. Má tính mai má đi Sài Gòn thăm nó và ở chơi vài bữa. Má muốn đem Cẩm Dung theo. Con nó cho Cẩm Dung đi với má hay không?
Thưa, được chứ. Ở nhà có làm gì đâu. Chừng nào má đi thì vợ con qua đi với má.
Đi xe khuya lục chục lắm, để đi chuyến 4 giờ mấy tiện hơn. Vậy Cẩm Nhung sửa soạn rồi trưa mai qua đây đi với má nghe không con?
Ăn cơm rồi, Hương thân quế với hai Thăng từ mà về trước. Vợ chồng Vĩnh Xuân ở chơi, đến xế mát xe mới đưa về. Chiều thứ hai, cô Cẩm Nhung đi Sài Gòn với bà chủ. đi thăm chị là cô Hai Bình. Tối ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân lại nhà ông Kinh Lương chơi. Thầy bước vô thì bà Kinh hỏi.
Nghe nói cô Thông đi Sài Gòn phải không thầy Thông?
Thưa phải, đi với bà già tôi lên thăm chị hai tôi bệnh.
Đi chừng nào gì á?
Bà già tôi nói ở chơi vài bữa.
Ngồi uống nước thầy Thông, hôm qua hai ông bà qua chợ cũ, ở chơi tới chiều mới về, chắc là bà chủ vui lắm hả?
Thưa vui, mà về bển bộ vợ tôi cũng vui nữa.
Tôi dò ý, dường như bà chủ muốn vợ chồng thầy về bển mà ở.
Bà già tôi muốn là tại vợ tôi bày đặt. Bây giờ tôi hiểu ở bên vợ tôi buồn là tại tôi nghèo, nhà cửa không sang trọng, ăn ở không sung sướng.
Ông Kinh trợn mắt mà hỏi.
Tại sao thầy hiểu được?
Hôm qua về bển bà già tôi mở đầu nói chuyện đó. Ban đầu bà nói tôi ưa thú phong lưu, chứ chi tôi về bển mà ở, rồi tôi coi tổ chức vườn hoa lại cho đẹp, và uống, sửa kiểm cho chúng điệu, đang thưởng thức cho vui. Tôi nói bển đi làm việc xa, mà nói có xe đưa rước. Tôi phải thưa thiệt tôi không thể bỏ mẹ mà đi ở chỗ khác được. Tôi nói ngay ra như vậy, mà bà già tôi không hiểu, cứ theo này nỉ hoài. Bà nói mỗi bữa đi làm việc tôi ghé thăm được, chứ đâu có bỏ bê. Muốn chi vợ bên chợ cũ, má tôi khỏi lo cơm nước cho vợ chồng tôi, thì má tôi được khỏe. Nghe lý luận như vậy, tôi buồn tôi không thèm cãi nữa. Bà già tôi mới nói cho tôi nghe, cách bà sắp đặt chỗ cho vợ chồng tôi ở rộng rãi, thông thả, sung sướng. Bà nói thiệt rằng vợ tôi ở bên này, nó buồn vì chật hẹp khó chịu, nên nó mới muốn già ở với bà già tôi. Tại như vậy nên tôi mới biết vợ tôi buồn là vì nhà tôi nghèo nên nó chê, nó không muốn ở, nó xúi bà già tôi bài chuyện mà phân rẽ mẹ con tôi. Vợ tôi thiếu hiếu hạnh nên mới xúi như vậy, còn mẹ vợ tôi thiếu thông minh nên mới nói với tôi vậy. Tôi muốn cho cả mẹ con đều không dè bài chuyện đó, nếu tôi chịu thì tôi mất hết danh dự mà lại lỗi đạo làm con nữa. Hôm qua tôi dằn lòng, tôi không nỡ nói hoạch tẹt ra cho mẹ con hiểu, nhưng tôi buồn quá, buồn thấy nhà giàu có, họ không hiểu sao là thấp, sao là cao, họ chỉ biết cái vui vật chất, họ không dè cái vui tinh thần, có cái vui đạo nghĩa, giàu họ có bạc rượu, bạc ức, họ cũng không mua được.
Bà Kinh nói.
Vậy mà bữa hổm, cô Thông nói với tôi rằng, bà chủ muốn cho vợ chồng thầy về bển ở, nên suối cổ nói với thầy, nhưng cổ không có dám nói. Tôi cản, tôi biết cô đừng có nói, vì tôi biết không bao giờ thầy chịu. Tôi có nói với bà chủ muốn như vậy thì nên để cho bà nói với thầy. Hôm qua tôi qua thăm, bà chủ có dở chuyện đó nói với tôi. Tôi lặng thinh, tôi tưởng bà hiểu ý tôi, không muốn nghe chuyện đó, là chuyện không nên nói. Ai dè hôm qua bà lại nói với thầy.
Người có tiền họ tưởng ai cũng mê đồng tiền của họ hết đó. Thấy họ đem tiền ra mà nhem thêm thì họ mua được tất cả mọi người. Họ xỏ mũi dắt đi đâu, người ta phải đi theo họ. Tôi càng thấy nhân tình, tôi càng chán mùi đời. Bây giờ tôi hiểu rõ rồi, mấy năm nay ông bà thường nói, nhà giàu nào cũng muốn gả con cho tôi. Họ muốn gả con, họ bày đặt, nói ái mộ tài đức, ham muốn nghĩa nhân, kính phục thanh khiết của tôi. Họ nói dốc, họ muốn gả con cho tôi là vì họ thấy tôi biết nói tiếng Tây, tôi đứng ngon ngon cho quan lớn, họ tin cậy oai thế của tôi làm lợi ích cho họ, họ muốn tôi bên vực, lo lắng mọi việc trong nhà và trong dòng bà con của họ. Rõ ràng hôm qua mời tôi ăn cơm, tôi qua đến nhà thì đã có hai người bà con trực sẵn, một người chạy tôi nói với cai tổng nặng cho làm thôn trưởng, còn một người đương kiện thưa về tranh đất, nên cậy tôi chỉ dừng cho họ biết làm sao cho đặng kiện. Tôi không hối lộ, mà bữa nay biểu tôi giúp việc này, ngày mai xin tôi lo việc kia, thì cực trí tôi quá, lại tệ hơn hối lộ nữa.
Hôm qua, thầy có chịu giúp hai người đó hay thầy kháng cự?
Tôi để mỗi người thực hiện cho tôi nghe. Tôi nhận thấy hai người dường như bị hiếp đáp, nên tôi nói để tôi coi lại, chứ không hứa gì hết. Nếu thiệt hai người bị hiếp, thì tôi sẽ binh vực. Binh vực người thiệt thà bị hiếp, chứ không phải binh vực người bà con bên vợ. Còn nếu họ không có lý, mà họ muốn cậy tôi làm cho họ được việc, tôi nói thiệt Giờ bà già vợ tôi đi nữa, tôi cũng không thể binh được, chấn luận bà con bên vợ.
Ông Kinh thở dài mà nói,
tình thế vậy chứ sao? Họ được rể có oai quyền thì họ cậy thế mà thủ lợi hoặc là hút hiếp.
Vậy thì họ khinh rẻ chú rể quá.
Không phải khinh rẻ, họ quý trọng, họ chiều chuộng lắm chứ. Chiều chuộng đặng họ sai khiến, cho dễ, đặng họ nghe bắt làm mọi cho họ.
Tôi nói thiệt, dầu họ khinh rẻ tôi cũng ít giận. Tôi phiền là phiền vợ tôi muốn, rồi bà già vợ tôi biểu tôi về bệnh.